Chương 341, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tiên phát hậu cải. Hứa Gian muốn rời đi, mà tông môn này là bọn hắn lâm thời kéo lên. Vốn là 8 người tông môn, hiện nay nhiều người như vậy, ảnh hưởng tự nhiên rất lớn. Có thể sẽ để Lạc Thủy Tông vạn kiếp bất phục, cũng sẽ để trước đó 8 người không nhà để về. Cho nên hắn muốn trước biết rõ ràng, những người này nếu là không nguyện ý lưu tại nơi này, đưa bọn hắn trở về là đủ. Người nơi này đều sẽ cho hắn một phần chút tình mọn. Nếu như muốn lưu lại phát triển, như vậy thì đến nơi trước 8 người phụ trách. Mà đối mặt vấn đề này, người phía dưới đều có chút ngoài ý muốn. Đầu chó yêu linh một mặt hiếu kỳ, lão tổ vì cái gì hỏi như vậy? Lưu lại liền muốn trở thành Lạc Thủy Tông một phân tử, sợ rằng chúng ta không tại cũng là một phân tử. Nếu như không nguyện ý trở thành Lạc Thủy Tông một phân tử, các ngươi có thể lựa chọn tự lập sơn môn, cũng có thể lựa chọn trở lại trước đó tông môn. Không người dám nói cái gì. Hứa Gian nói ra, chúng ta tự nhiên là muốn vì lão tổ quản lý tông môn, chờ đợi lão tổ xuất quan. Lão giả lớn tiếng nói, yêu linh đầu dê cũng là chân thành nói, đúng đấy, chúng ta đi theo lão tổ, mặc kệ lão tổ có ở đó hay không, chúng ta vẫn là lão tổ đệ tử. Đúng thế. Đầu thỏ yêu linh cũng là trọng trọng gật đầu. Lão tổ dạy bọn họ, một chút không có tàng tư. Trong khoảng thời gian này, tu vi của bọn hắn tăng lên rất nhiều. Bọn hắn làm sao có thể rời đi? Nhất là lão tổ đem chung quanh tông môn đều thu phục, há có thể rời đi? Chúng ta lần này vừa bế quan, các ngươi có lẽ vĩnh viễn không gặp được chúng ta. Hứa Gian nhìn phía dưới kích động mấy người chậm rãi mở miệng. Đó là chúng ta học nghệ không tinh, không thể đợi đến lão tổ xuất quan. Đám người kiên định nói. Hứa Gian ở trên cao nhìn xuống cứ như vậy nhìn xem, những người này tựa hồ thật không có ý định rời đi, cũng thật muốn cho Lạc Thủy Tông môn phát dương quang đại. Như vậy Hứa Gian chỉ có thể thở dài một tiếng, để bọn hắn đề cử một người làm tông chủ. Lão tổ cũng không phải là tông chủ. Theo bình thường tới nói, tông chủ hẳn là trước đó 8 người bên trong một người. Nhưng là bọn hắn đều không muốn làm, căn bản không phải đầu dê đầu chó đối thủ của bọn họ. Mặc dù tăng lên rất nhiều, cũng không phải đối thủ chính là không phải là đối thủ. Cuối cùng đầu dê thượng bị. Hắn là duy nhất kiến thức Hứa Gian lực lượng người, cho nên dùng hắn thích hợp nhất. Lão tổ uy hiếp đầy đủ, liền sẽ không làm loạn. Mà lão tổ nơi bế quan, do trước đó 8 người cùng bọn hắn tương lai đệ tử trấn giữ, quét dọn. Đây cũng là vinh hạnh đặc biệt, cũng là dễ dàng nhất tại lão tổ trước mặt nói chuyện một đám người. Như vậy đầu dê bọn hắn cũng không dám làm loạn. Dù sao cửa mật thất không ra, a cũng không biết lão tổ phải chăng chết đi. Dạng này chí ít sẽ bảo đảm thế hệ này không có vấn đề lớn. Làm xong những này, Hứa Gian đi bộ rời đi Lạc Thủy Tông. Trạm thứ nhất chính là phụ cận mạnh nhất Ma Môn Thanh Thành bên trên. Vô số người nhìn thấy hắn đi bộ tiến vào Thanh Thành Tông. Đối phương lão tổ càng là tự mình nên đón. Hồi lâu sau, Thanh Thành lão tổ cúi đầu cung kính đưa tiễn Hứa Gian. Xế chiều hôm đó, Hứa Gian xuất hiện tại phụ cận mạnh nhất chính đạo tông môn, Thiên Lâm Tông trước. Đối phương lão tổ đồng dạng xuất hiện. Lần này Hứa Gian ở bên trong thời gian không dài, liền đi ra. Thiên Lâm Tông lão tổ cúi đầu cung tiễn. Vào lúc ban đêm, Lạc Thủy Tông phụ cận tông môn căn cứ toàn bộ thối lui. Hai cái tông môn tuyên bố sẽ không vô có bước vào Lạc Thủy Tông phạm vi, càng sẽ cùng Lạc Thủy Tông hợp tác. Ngoại giới chấn động, nhất là hai cái tông môn nguyện ý nhường ra đầy đủ lợi ích. Bởi vậy có thể thấy được huyết ma lão tổ đáng sợ. Làm xong những này, Hứa Gian hỏi thăm lão ba đằng sau, là những người này chuẩn bị một ít gì đó, phong ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Như vậy, còn tại âm thầm lưu lại chút gì? Đằng sau lôi kéo Liêu Du tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới tiến nhập mật thất, bắt đầu không có tận cùng bế quan. Có lẽ có một ngày cánh cửa này sẽ bị mở ra, phát hiện bên trong hai bộ xương khô. Lại có lẽ cánh cửa này vĩnh viễn sẽ không bị mở ra, không người biết được huyết ma lão tổ sống hay chết. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, tương lai bọn hắn có lẽ nhất thời cao hứng sẽ lại đến Lạc Thủy Tông. Vẫn là huyết ma lão tổ, ý nguyên một tay che trời. Cùng tiễn lão tổ. Một đám người quỳ xuống, Hứa Gian cùng Liễu Du tại trong mật thất nhìn xem đám người. Cuối cùng anh một tiếng, mật thất cửa lớn triệt để khép lại. Một bên khác, bên hồ, Lạc Tuyết Huyên nhìn xem dưới đại thụ Diệp Vũ Tranh có chút khó có thể tin. Đối phương lại đang tân thăng, hơn nữa còn là đè ép hồi lâu. Cái này muốn đi vào đệ thất lưu, quá nhanh. Ngắn ngủi mấy tháng liền vượt qua nàng vài chục năm cố gắng. Trong lúc nhất thời để cho người ta có chút hoảng hốt. Thiên tài thì ra là như vậy. Chỉ là, lúc này Diệp Vũ Tranh mặt lộ thống khổ, thậm chí có bị thôn vệ dáng vẻ. Hắn thế nào? Lạc Tuyết Huyên hỏi Thạch Đầu Cầu. Thạch Đầu Cầu lắc đầu, ta không biết, nhưng là ta biết trước đó tấn thăng cũng là dạng này. Ta cũng nghe đến một chút, đó chính là trên thân người này có cơ duyên, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân hiện tại cơ duyên cũng có thể sẽ mang đến nguy hiểm chí mạng. Bất quá vị kia đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Nghe vậy Lạc Tuyết Huyên cũng nhớ tới, Hứa Gian xác thực để cập tới. Nhưng là không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Lúc này một loại khí tức cổ xưa dưới tàng cây xuất hiện, khí tức đáng sợ này để Lạc Tuyết Huyên không thể không lui lại. Không phải vậy nàng cảm giác mình lực lượng đều không thể sử dụng. Thạch Đầu Cầu cũng phải nhượng bộ lui binh. Lúc này khí tức cổ lao hóa thành một bóng người, từng bước một đi hướng Diệp Vũ Tranh. Nhìn đến đây, Lạc Tuyết Huyên biết Diệp Vũ Tranh nguy hiểm. Nàng không do dự nữa ngưng thần một lát, trung quanh tỉnh thần bắt đầu kéo dài, sau đó hóa thành một câu, dừng lại. Thân ảnh cuộn, phản phất thắng vào lòng người. Nghe vậy, đạo thân ảnh kia ngừng tạm, tựa hồ bị cái gì trói buộc. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sau. Ánh mắt cùng Lạc Tuyết Huyên đối đầu. Trong chốc lát, trung quanh tỉnh thần pha thoái, năng lực tan rã. Ngay sau đó Lạc Tuyết Huyên phun ra một ngụm máu tươi, người càng là bay ngược ra ngoài. Cảm nhận được đây hết thảy, Lạc Tuyết Huyên rung động trong lòng, đạo thân ảnh này là chuyện gì xảy ra? Mà thân ảnh cũng đã đi vào Diệp Vũ Tranh trước mặt, tay của hắn đặt ở Diệp Vũ Tranh trên đầu, tựa hồ phải cùng dung hợp. Nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào bên trong. Diệp Vũ Tranh mặt lộ thống khổ, khoe miệng thậm chí tràn ra máu tươi. Lúc này thân ảnh lắc lư, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào. Đâu ý chí, người này ý chí lực thật mạnh. Thạch đầu cầu hoảng sợ nói, sau đó lắc đầu nói, đáng tiếc vô dụng, thân ảnh này cực khả năng chính là quan tưởng thân ảnh, muốn thôn phệ hắn.
Cái kia muốn làm sao?
Lạc Tuyết Viên lo lắng nói. Nhìn bộ dạng này, Diệp Vũ Tranh căn bản là không có cách đối kháng. Quả nhiên Diệp Vũ Tranh phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh liền muốn thuận thế chui vào. Chỉ là lúc này, một vệt ánh sáng rơi xuống, công bằng rơi vào thân ảnh âm thanh. Trong mấy mắt, vèo, đạo ánh sáng này trực tiếp đem thân ảnh làm nát. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư ánh sáng cùng nhau rơi xuống, đem Diệp Vũ Tranh bao bọc vây quanh. Cuối cùng to lớn chùm sáng rơi trên người Diệp Vũ Tranh, một vòng ánh nắng xuất hiện, trấn áp bát phương. Đạo thân ảnh kia dãy rủa thế nào đi nữa đều không thể đi ra. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Mang theo ý cười thanh âm từ phía sau truyền đến. Lạc Tuyết Viên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hai bóng người từ ánh sáng bên trong đi ra. Cực kỳ chói mắt. Lạc lão sư thế nào? Nhìn trận tròn mắt. Liêu Du mở miệng cười. Lạc Tuyết Viên, chuyện gì xảy ra? Hai người kia làm sao từ ánh sáng bên trong đi ra? Bọn hắn không phải hắc dạ chúa tể sao? Chương 342, ai thành tựu ai? Tiên phát hậu cải. Nhìn thấy Hứa Gian bọn hắn tới, Thạch Đầu Cẩu cũng kêu lên. Tầm mắt của nó cùng Lạc Tuyết Viên khác biệt. Từ ánh sáng bên trong đi ra, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Trước mắt vị gia này đã không phải là hắn của ban đầu. Sớm đã nắm giữ năng lực mới. Nói cách khác, trước đó hắn là đệ tam lưu mà nói, như vậy hắn hôm nay chính là đệ nhị lưu. Đệ nhị lưu cường giả đỉnh cấp a. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng, càng không thể tưởng tượng nổi. Hứa Gian không để ý đến nhiều để ý tới bọn hắn, mà là đưa ánh mắt đặt ở Diệp Ca trên thân. Lúc này hắn đứng ở chỗ này, tựa như trung quanh sáng ngời nhất tồn tại. Chiếu sáng rượu trên người Diệp Vũ Tranh, tựa như vô hình trấn áp, cho hắn trấn áp hết thể địch. Ngay cả hết thể trung quanh đều sẽ thành hắn dưới ánh sáng người thần phục. Phương viên trăm dặm không người dám tới là địch. Hắn ánh sáng chính là hết thảy, xua tan tất cả mọi người địch ý Bạch Chú Chỉ Luân, hắn trô hết thảy chính là ánh sáng, chính là chói mắt nhất tồn tại. Chỉ cần đầy đủ loa mắt, Hứa Gian cảm giác mình tùy thời đều có thể tiêu hóa hết quan tưởng thân ảnh. Nhưng là lại cảm giác cùng lúc trước khác biệt, lần này tiêu hóa tựa hồ cũng không có khó như vậy. Thậm chí tùy thời đều có thể ý đồ đi trùng kích đệ nhất lưu. Thật sự là kỳ quái. Hứa Gian trong lòng nghi ngờ, sau đó tọa hạ chờ đợi. Diệp Ca tấn thăng còn muốn một chút thời gian. Liêu Du cùng Lạc Tuyết Viên bắt đầu trò chuyện gần nhất kinh lịch. Lại là ma môn lại là huyết ma lão tổ, lại là thống trị xung quanh. Đem Lạc Tuyết Viên nghe sửng sốt một chút. Làm sao cũng không có nghĩ đến hai người kia ngắn ngủi 2 tháng kinh lịch thế mà như vậy phong phú. Bọn hắn liền không có, trốn đông tránh tây, sau đó gặp được bảo vật, tiếp theo chính là tấn thăng. Lạc Tuyết Viên đệ lục lưu. Chờ đợi trong lúc đó, Hứa Gian hỏi Thạch Đầu Cẩu người ở đâu. Hắn không có tin tức cụ thể, nhưng là có một ít mảnh vỡ tin tức. Nhã Lạc hiệu trưởng bên kia cũng thế. Nếu như không có suy đoán, các nàng hẳn là tại yêu quốc chỗ thánh đảo. Thạch Đầu Cẩu nói ra. A. Hứa Gian một mặt kinh ngạc, yêu quốc thánh đảo? Hay là các nàng? Cũng chính là hai cái đều ở bên trong. Tám thành là như thế này, cho nên chúng ta đi qua một chuyên liền tốt. Thạch Đầu Cẩu chắc chắn nói. Tốt ta, chờ Diệp Ca tốt, chúng ta liền đi qua. Hứa Gian nói ra. Bất quá hắn cảm giác nơi này cũng không có nguy hiểm như vậy. Lão ba nói yêu giới dễ dàng ảnh hưởng tinh thần, tựa hồ cũng không có. Yêu quốc nguy hiểm không? Liêu Du hỏi. Nguy hiểm à? Thạch Đầu Cẩu chân thành nói. Người tiến vào sẽ bị suy yếu, thật giống như yêu tiến vào nhân gian quốc gia cũng sẽ bị suy yếu. Sẽ bị suy yếu? Hứa Gian có chút kinh ngạc. Đúng vậy, nhưng là cũng không phải là người người đều sẽ bị suy yếu, tựa hồ đang phạm vi gì bên trong, liền sẽ bị suy yếu. Thạch Đầu Cẩu nói ra. Phạm vi bên trong? Hứa Gian hơi nghi hoặc một chút. Cụ thể ta cũng không biết. Thạch Đầu Cẩu lắc đầu. Hứa Gian cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là hỏi thánh địa. Nơi này nguy hiểm cỡ nào? Thì như bao nhiêu cường giả trấn giữ? Không có. Thạch Đầu Cẩu trả lời. Không có. Liêu Du cũng cảm giác kinh ngạc. Đúng vậy, một cái yêu đều không có, hoặc là nói không có yêu dám tới gần, nhưng là bên trong tựa hồ có lực lượng đặc thù, đi vào người một cái đều ra không được. Thạch Đầu Cẩu nói một chút nói. Cái này khiến đám người ngoài ý muốn. Đó là cái gì tình huống? Càng phải đi qua nhìn một chút. 3 ngày sau, tại Hứa Gian chân áp xuống, Diệp Ca rốt cục thành công tiến nhập đệ thất lưu. Ngắn ngủi nửa năm từ người bình thường trở thành đệ thất lưu, nhanh để cho người ta hâm mộ. Lạc Tuyết Huyên cảm giác trên đời này biến thái thật nhiều, còn hết lần này tới lần khác đều bị nàng gặp. Chính mình một người bình thường, đi theo những người này quá cực khổ. Một con chó đều mạnh hơn nàng. Diệp Vũ Tranh tỉnh lại lúc thở phào một cái. Diệp Ca lợi hại, tuổi còn trẻ liền đệ thất lưu. Hứa Gian bội phục nói. Diệp Vũ Tranh, không biết vì cái gì, cảm giác bị giễu cợt. Lạc Tuyết Huyên cũng là xấu hổ. Loại lời này ở bất luận kẻ nào trong miệng nói ra đều bình thường, duy chỉ có từ Hứa Gian trong miệng nói ra không bình thường. Khoảng 6 tháng đệ thất lưu. Hứa Gian đâu? 6 tháng đều đệ tứ lưu đi. Hiện tại một năm đệ nhị lưu. Loại tình huống này đừng nói Diệp Vũ Tranh, đương kim trên đời liền không có loại người này. Đại hội viên chính là đại hội viên. Liêu Du không khỏi cảm khái. Đằng sau chúng ta đi đâu? Diệp Vũ Tranh hỏi. Đi yêu quốc thánh địa. Hứa Gian nói ra. Hắn là sẽ gặp được không ít phiền phức a. Diệp Vũ Tranh hỏi. Không cần sợ, chúng ta trực tiếp đánh tới. Thạch Đầu Cẩu chân thành nói. Bên kia trấn giữ không có cường giả. Vậy liền đánh tới. Hứa Gian nói ra. Đệ nhất lưu không ra tình huống dưới, hắn vô địch. Đệ nhất lưu cơ bản đều đang nỗ lực tiến vào chân tiên, cho nên hành tẩu người cũng không nhiều. Đương nhiên, vạn sự không tuyệt đối, hay là cần sau khi chuẩn bị xong đường. Mặt khác chính là nghĩ biện pháp tiến vào đệ nhất lưu. Mấy ngày nay cùng lão ba trao đổi qua, nói đệ nhất lưu muốn nhìn cơ duyên, đệ nhị lưu quan tượng thân ảnh muốn từ các loại địa phương ngộ, mà đệ nhất lưu cũng không phải là đơn thuần quan tượng thân ảnh. đệ nhất lưu có hai loại lựa chọn, một là tìm tới đệ nhất lưu danh tự, tìm kiếm quan tưởng thân ảnh, sau đó mau chóng trở thành chân tiên. Còn có một loại chính là tìm tới một cây cầu, sau đó tiến về cầu một chỗ khác, một phía này chính là chân tiên. Người trước vẫn là mượn nhờ người khác con đường, đồng thời cũng có càng nhiều thời gian. Người sau là không tá trợ người khác con đường, trực tiếp dựa vào bản thân lý giải cùng cơ duyên, bước qua đi. Hứa Gian cũng không biết chính mình hẳn là đi đâu con đường, khuynh hướng người sau, nhưng là cây cầu này muốn làm sao tìm. Về phần đệ nhất lưu danh tự, lão ba đang giúp hắn nghĩ biện pháp. Bên kia tựa hồ đã đánh nhau. Nếu như thành công, liền sẽ đạt được danh tự. Lên đường đi, chúng ta đi trước yêu quốc thánh địa, nhìn xem là cái gì địa phương. Hứa Gian nói ra. Vô tận sa mạc, một tòa thành trì đang không ngừng kiến tạo. Lúc này màn sáng đã đem thành trì bao trùm. Người bên trong người tới hướng, cỏ cây trùng sinh, không có phía ngoài cực nóng. Trên tường thành, Hứa Hưu Nghiêm nhìn ra xa người phương xa. Lão gia là lo lắng Đông Bất Lãnh bọn hắn sao? Dương quản sự hỏi. Hứa Hưu Nghiêm lắc đầu, chiến trường đã cửa hàng tốt, qua một thời gian ngắn ta cũng muốn đi qua. Lão gia có phần thắng sao? Dương quản sự trong lòng bồn chồn. Cùng một cái tông môn cường đại khai chiến, là hắn không có nghĩ tới. Chí ít mỗi khi qua sớm như vậy, thời gian không đợi người. Hứa Hưu Nghiêm thở dài nói, hắn ngược lại là muốn từ từ sẽ đến, thế nhưng là nhi tử tấn thăng quá nhanh, cần càng nhiều thủy tiên quả. Chân tiên, hắn muốn trở thành chân tiên cũng không dễ dàng, nhưng là hắn có thể nhìn thấy nhi tử trở thành chân tiên gần ngay trước mắt. Phải đi cầm xuống tiên võ tông. Tài nguyên chuyển di hoàn tất sao? Hứa Hưu Nghiêm hỏi. Đã toàn bộ chuyển di hoàn tất. Dương quản sự gật đầu nói, mở ra kính tượng, sau đó tất cả có được tu vi cùng ta tiến về chỗ kia địa phương. Hứa Hưu Nghiêm bình thản mở miệng. Lần này hắn muốn cầm xuống tiên võ tông, trở thành phương này duy nhất tông môn. Mặt khác còn muốn phòng bị chân cổ tông. Đi thôi. Hứa Hưu Nghiêm phóng ra bộ pháp, lúc này trên người hắn sinh cơ biến mất, chuyển đổi trở thành một loại không cách nào ngôn ngữ vòng xoáy. Tựa hồ có thể tùy ý xuyên qua một vùng không gian. Có đôi khi người cơ duyên thật không thể tưởng tượng, chỉ là không biết là tại thành tựu ta, hay là tại thành tựu tiểu tử kia. Hứa Hưu Nghiêm trong lòng cảm khái.